Nhân đạo chí tôn, chương 24, ngang ngược, góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày qua, hắn đều tại tập trung tinh thần tu luyện, đối với chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả, đợi cho hôm nay truyền kinh các lần nữa mở ra, chỉ thấy rất nhiều đệ tử thượng viện đàm luận đấy, thường thường là chàng tỷ thí không cấm kỵ cuối năm kia. Ta mới vừa tiến vào thượng viện không bao lâu, còn không biết đệ tử thượng viện rõ ràng đối với không cấm kỵ tỷ thí coi trọng như thế. Trung Nhạc cùng nhau đi tới, từ trên người một vài đệ tử thượng viện nơi này cảm ứng được một cổ khắc nghiệt chi khí, trong nội tâm không khỏi cảm khái nói. Bất quá cái này cũng bình thường, vô luận là đệ tử Hàn Môn vẫn là đệ tử danh môn đại tộc 16 tuổi không tu thành linh, đều bị khu trục xuống núi, bởi vậy trận tỷ thí không cấm kỵ này chỉ sợ là hy vọng trở thành luyện khí sĩ của tất cả đệ tử thượng viện. Đương nhiên, ta nếu là đạt tới yêu cầu của Tân Hòa, ngược lại có thể không cần mượn nhờ linh không điện cũng có thể tu thành linh. Bất quá Tân Hòa yêu cầu cực cao, quả thực có thể nói biến thái, dùng bổn sự hiện tại của ta xa không đạt tới yêu cầu của hắn. Bên ngoài truyền kinh các thậm chí cũng không có ít đệ tử ra tay đọ sức, không chỉ có các loại phương pháp quan tưởng chiến đấu, còn có đồ đằng thần trụ cùng với hồn binh các loại bảo vật này, rất là kịch liệt. Có đến hàng trăm đệ tử thượng viện ở một bên vây xem, phân thành từng cái vòng chiến, có tất cả hai vị đệ tử tranh phong, thủ đoạn chồng chất các loại quan tưởng chi pháp được thi triển đi ra. Thậm chí Trung Nhạc còn thấy có người thân hiện cánh chim, vỗ cánh phi tại giữa không trung, hồn binh qua lại điện tranh phong trên không trung, thủ đoạn chiến đấu tầng tầng lớp lớp huyễn lệ vô cùng. Làm cái gì vậy, ồ trong thượng viện như thế nào nhiều ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một phương tham gia chiến đấu đều là khuôn mặt xa lạ, giao đấu cùng đệ tử thượng viện, đột nhiên, một vị đệ tử thượng viện từ giữa không trung bị đánh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi, cũng may không có tổn thương tính mạng. Hiển nhiên, đây cũng không phải một hồi đơn thuần so đấu đơn giản như vậy, đồng môn so đấu điểm đến là dừng, mà những người này ra tay quá nặng, không giống như là đồng môn đang so đấu. Phốc, đột nhiên, Trung Nhạc chứng kiến từ trong một cái vòng chiến có một thân người quen thuộc thân hình cao cao bay lên, bị một kích của đối thủ đưa lên giữa không trung, sau đó lực hướng trên mặt đất ngã xuống. Trung Nhạc tâm niệm vừa động tinh thần lực hóa thành giao long bay ra, đem người nọ tiếp được nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trung Nhạc bước nhanh đến phía trước nói. Hà Sư Huynh, đây là làm sao vậy? Bọn họ là ai? Bị đánh bay ra vòng chiến đấu đúng là Hà Thừa Xuyên, giơ tay lên gạt đi máu nơi khóe miệng, cả giận nói. Những tên này là đệ tử ngoại môn tại trong nội môn tu hành, đến thượng viện đập phá quán đấy. Đệ tử ngoại môn tại nội môn tu hành, Trung Nhạc nao nao, lập tức tỉnh ngộ lại. Muốn trở thành đệ tử nội môn đi theo đường chủ kiếm môn hoặc là trưởng lão tu hành thì chỉ có tu thành linh, trở thành luyện khí sĩ. Bất quá đại thị tộc đều có một ít đặc quyền, đệ tử hạch tâm của đại thị tộc sẽ được luyện khí sĩ trong tộc thu đến bên người tùy thời dạy bảo truyền thụ công pháp, chỉ điểm tu hành. Ví dụ như Hữu Ngô Thị Ngô Phi Yến, nàng đều. Góc truyện audio.com, có thể tùy thời lên núi hướng luyện khí sĩ Hữu Ngô Thị thỉnh giáo nan đề trên tu hành, bất quá Ngô Phi Yến không thích ở tại nội môn, mà những đệ tử hạch tâm khác của thị tộc tắc thì thường thường ở tại nội môn, ngày bình thường rất ít cùng đệ tử thượng viện chạm mặt. Những người này tuy nhiên tu hành tại nội môn, nhưng như cũ là đệ tử ngoại môn, đợi đến lúc cuối năm lúc tỷ thí không cấm kỵ cũng phải đến đây khảo hạch. Hôm nay tới gần ngày tỷ thí không cấm kỵ, liền có không ít đệ tử như vậy từ nội môn chạy đến. Về phần vì sao lại hướng đệ tử thượng viện ra tay, tắc thì là vì bọn hắn những người này đối với thực lực của đệ tử thượng viện cũng rất lạ lẫm, bởi vậy muốn thăm dò trong hàng đệ tử thượng viện đều có những cao thủ nào đối với chính mình có lực uy hiếp. Biết người biết mình, mới có thể bách chiến bách thắng. Người tới lần này, là đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị và Lê Sơn Thị trong thập đại thị tộc, không chỉ có ta bị đánh, Đình Sư Thị cũng bị đánh. Hà Thừa Xuyên nhổ ra bọt máu trong miệng, cả giận nói. Quá không nói đạo lý rồi, đã nói không hạ nặng tay, kết quả Đình Sư thì bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Thủy Đồ Thị, trong mắt Trung Nhạc chợt lóe lên tinh quang, trong nội tâm tuôn ra một cổ lửa giận, sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Thủy Đồ Thị, luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị cấu kết cùng ma tộc thả ra thiên tượng lão mẫu, cao tầng Thủy Đồ Thị đem Thủy Thanh Niên sư muội triệu lên núi, kết quả Thủy sư muội bị thiên tượng lão mẫu ký sinh, hồn phi phách tán. Hắc hắc, đưa tay thì có giao long bay ra, vị sư đệ này thực lực không tệ, không biết có hứng thú so đấu một hai hay không? Cái vị đệ tử đánh bị thương Hà Thừa Xuyên ánh mắt rơi vào trên người Trung Nhạc cười nói. Ta xem ngươi quan tưởng ra giao long, mang theo lôi đình đồ đằng tựa hồ ẩn chứa bôn lôi kiếm quyết, hẳn ngươi cũng là môn hạ của bồ lão tiên sinh a. Bổn sự của đệ tử môn hạ bồ lão tiên sinh ta đều đã lĩnh giáo rồi, thật sự lơ lỏng. Bất quá ngươi bất đồng, vậy mà đem giao long đồ đằng cùng lôi đình đồ đằng kết hợp với nhau, xem ra ngươi là người đạt được chân truyền, có chút bổn sự. Ánh mắt của hắn cay độc cực kỳ, không hổ là đệ tử đi theo luyện khí sĩ tu hành, chỉ cần tầm mắt kiến thức liền so với đệ tử thượng viện cao hơn rất nhiều. Trung Nhạc sắc mặt như nước giống như không hề bận tâm, nói khẽ. Ngươi là Thủy Đồ Thị vẫn là Lê Sơn Thị, vị đệ tử kia cười nói. Thủy Đồ Thị Thủy Lệnh Sơn, Trung Nhạc gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Hà Thừa Xuyên nhịn xuống đau xót, vội vàng bắt lấy tay của hắn, thấp giọng nói. Trung sư đệ, không muốn hạ nặng tay. Thủy Đồ Thị là thập đại thị tộc, sư đệ đã đắc tội Điền Phong Thị, cùng hắn so đấu ngang tay còn chưa tính. Trung Nhạc nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay của hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sư huynh yên tâm, ta có chừng mực, không muốn xuống tay nặng. Tên Thủy Đồ Thị Thủy Lệnh Sơn kia nhịn không được cười lên, nói. Hẳn là ta không muốn xuống tay nặng mới đúng, thực không dám giấu giếm, vừa rồi giao thủ với hắn ta chỉ sử dụng 7 phần lực. Vị sư đệ này, ngươi có thể thống thống khoái khoái toàn lực ra tay, hy vọng ngươi có thể có điểm bổn sự ra dạng. Tốt, khoảng cách giữa hai người chừng 10 trượng, Trung Nhạc nhẹ nhàng hé mắt, khóe miệng giật giật. Thủy Đồ Thị, oanh, đá xanh ở dưới, góc truyện audio.com. Bàn chân hắn ầm ầm nổ tung, văng tung tóe khắp nơi, mà ở nơi Trung Nhạc đứng thẳng, mặt đất trong đó lún xuống, xuất hiện một cái dấu chân sâu đạt hơn một xích, dấu chân có hình dạng giống như vốt rồng, so với dấu chân của người bình thường lớn hơn mười mấy lần, phảng phất là một đầu dao long hung ác đến cực điểm đột nhiên phát lực đem mặt đất dẫm sập. Trong nháy mắt thân hình Trung Nhạc bắn ra, tại trong tích tắc khi bắn ra truyền đến tiếng rồng ngâm chấn động, chỉ thấy bốn phía thân thể của hắn có thân hình một đầu ác dao đang xoay quanh, giống như bay lượn chung quanh thân thể của hắn, lại giống như đang quấn quanh thân thể hắn. Trong nháy mắt khi Thủy Lệnh Sơn lần nữa mở ra con mắt thì Trung Nhạc đã đứng ở trước mặt hắn, cánh tay quấn quanh lấy thân rồng thô to vô cùng làm cả đầu cánh tay hiển lộ ra dữ tợn, hung hăng nện một quyền vào lồng ngực của hắn. Đông, giống như trống lớn chấn động, tiếp theo nương theo lấy những tiếng giòn vang của xương cốt khi bị gãy, thân hình Thủy Lệnh Sơn uốn lượn hung hăng hướng về sau đánh tới, một tiếng răng rắc đụng gãy một căn hoa biểu lớn cỡ thùng nước ở trước truyền kinh các lăn lộn liên tục vài vòng mới chồng đến hơn 10 trượng bên ngoài. Trước truyền kinh các địa phương khác vẫn còn tiếp tục trong chiến đấu, nhưng một kích này của Trung Nhạc liên tiếp truyền đến tiếng bạo tiếng nổ, giống như lôi âm nổ vang, lôi đình từ một bên này nhấp nhô đến một bên kia, thật sự rung động không gì so sánh nổi. Loại sức bật khủng bố thế này, làm cho người ghé mắt. Giờ khắc này, từng tràng chiến đấu ngừng, vô luận là đệ tử thượng viện đang tại giao thủ vẫn là tại vây xem, nhao nhao nhìn sang hướng bên này. Lệnh Sơn huynh đệ, hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đi lên, đem Thủy Lệnh Sơn đỡ đứng lên, chỉ thấy Thủy Lệnh Sơn lại mềm như cọng bún đấy, từng căn xương sườn trước ngực trực tiếp bị đánh lệch, bị cắt đứt 7-8 căn. Hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị sắc mặt kịch biến, quay đầu lại hung hăng xem ra quát. Đồng môn so đấu, ngươi ra tay cũng quá độc ác a. Ta đã lưu thủ rồi, không có sử dụng toàn lực. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh, nói, ta chỉ dùng 7 phần lực. Nếu như 10 phần lực hắn tiếp không xuống một quyền của ta. Mà ở trong thức hải của hắn tiểu đồng tân hỏa dạy dỗ. Sức mạnh của ngươi còn chưa đủ giòn, nếu như sức mạnh đủ giòn, lúc đánh tới trên người địch nhân thì địch nhân cũng phi thường giòn, đụng một cái liền nát. Đừng nói 7 phần lực, cho dù 5 phần lực cũng có thể một quyền đuổi giết rồi. Ngươi còn cần tiếp tục tu luyện, còn chưa làm được chính thức giòn. 7 phần lực, hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị kia hừ lạnh một tiếng, một người đem Thủy Lệnh Sơn nâng đi, tên còn lại tiến lên, cười lạnh nói. Ngươi là môn hạ của Bồ Lão Tiên Sinh, tu luyện chính là pháp môn luyện thể, khó trách tốc độ nhanh như vậy, thuần túy pháp môn luyện thể đem thân thể luyện được mạnh mẽ xa hơn người khác, tại cận chiến vật lộn bên dưới, thêm Lệnh Sơn huynh đệ không đề phòng nên bị ngươi chiếm được tiên cơ cho nên mới phải ăn thiệt thòi. Nếu là hắn sớm có đề phòng, làm sao sẽ dễ dàng như thế liền bị ngươi đắc thủ. Hắn đưa tay run lên, chỉ thấy một căn đồ đằng thần trụ bay ra, trên đồ đằng thần trụ có từng đạo gợn sóng phát tán ra khắp nơi, giống như là gợn sóng, khuếch trương đến chu vi khoảng hơn. Góc truyện audio.com, 10 trượng bị gợn sóng của đồ đằng thần trụ này bao phủ, sở hữu tất cả đệ tử thượng viện đều cảm giác giống như là đang đứng ở trong nước, thân hình khó có thể di động. Đồ đằng thần trụ bình thường chỉ có thể bao phủ phạm vi 2-3 trượng, mà căn đồ đằng thần trụ này rõ ràng có thể bao phủ tầm hơn 10 trượng, hiển nhiên không phải đệ tử bình thường có thể có được đồ đằng trụ. Luyện thể giả chỉ là đi vào tà ma ngoại đạo, vô cùng vô dụng nhất. Một căn đồ đằng trụ, liền có thể đem luyện thể giả khắc chế đến xít sao đấy. Vị đệ tử Thủy Đồ Thị kia nhìn xem quanh thân Trung Nhạc quấn quanh giao long, cười lạnh nói. Huống chi, giao long đồ đằng của ngươi có da không thịt không máu không xương, căn bản không có đạt được chân truyền. Ra tay đi, lại để cho ta nhìn 7 phần lực của ngươi. Trung Nhạc nhấc chân nặng nề đạp một cái, đột nhiên chỉ thấy căn đồ đằng trụ kia tàn mát ra thủy ba đồ đằng văn giống như là bị biển gầm vậy, vằn nước phóng lên trời, áp lực căn đồ đằng trụ này mang cho mọi người lập tức biến mất không còn một mống. Vị đệ tử thủy đồ thị kia trong nội tâm cả kinh, liền gặp nắm đấm của Trung Nhạc đã tới đến trước mặt, vội vàng quan tưởng, lại ở đâu còn kịp. Bảy phần lực, Trung Nhạc thản nhiên nói, nắm đấm hung hăng nổ nát dị tượng mà tinh thần lực của hắn vừa mới quan tưởng hình thành, vị đệ tử thủy đồ thị này giống như là bị độc giác cự tê đụng qua, bay ngược mà đi, lăn lộn liên tục lăn xuống đến hơn 10 trượng bên ngoài. Quan tưởng không kịp vậy mà quan tưởng không kịp, làm sao tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy? Trong đầu vị đệ tử thủy đồ thị kia chấn động ầm ầm, phun mạnh ra một ngụm máu tươi ra, dãy giụa đứng dậy rồi lại ngã xuống, vừa sợ vừa giận. Sức bật của hắn, làm sao có thể khủng bố như vậy? Còn có đệ tử thủy đồ thị sao? Trung Nhạc nhìn về phía bốn phía chỉ thấy trước truyền kinh các tính ra hàng trăm đệ tử thượng viện lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh của hắn vang lên. Ta muốn đánh 10 cái. Cách chương.